Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 25 tháng 4.
Tiếp tục hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC.
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho người dân yên tâm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Nga đã phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chạy đua vũ trang hạt nhân ngoài vũ trụ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo phiên đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 25 tháng 4 đã bị hủy do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Đây là lần thứ hai cơ quan điều hành hủy phiên đấu thầu vàng miếng chỉ trong một tuần. Theo thông báo trước đó, phiên thầu 16.800 lượng vàng diễn ra 9 giờ sáng nay. Khối lượng tham gia tối thiểu và tối đa mỗi thành viên là 1.400 và 2.000 lượng, tỷ lệ đặt cọc 10%, tương tự với phiên đấu thầu ngày 23 tháng 4. Nhà điều hành không thông báo mức giá tham chiếu. Trước đó, phiên thầu đầu tiên đáng lẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 cũng bị hủy do không có đủ thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền cọc.
Ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Đình Hải, sinh năm 1998, trú tại thành phố Hồ Chí Minh với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, thủ đoạn của đối tượng Hải tạo tài khoản trên mạng xã hội giả danh Nico, thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi ủng hộ để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hỗ trợ từ thiện của cả nghìn người bị hại trên toàn quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Liên quan đến vụ việc hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp tại hiện trường cháy xưởng gỗ tại thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập hai đối tượng có liên quan gồm Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức, cùng sinh năm 1978. Đây là hai trong số các đối tượng đạp, đấm, đá liên tiếp gây thương tích ở phần đầu và tay của phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra, xác minh triệu tập các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thông tin từ UBND thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết vào hồi 5 giờ 10 phút sáng nay trên luồng sông Chanh, đoạn thuộc địa giới hành chính do UBND phường Hà An và phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên quản lý, xảy ra vụ tai nạn đắm thuyền nan do gặp dông lốc làm lật thuyền. Trên phương tiện có 6 công dân đi làm thủy sản. Chủ phương tiện cùng một người phụ nữ khác may mắn bơi được vào bờ và đường cứu hộ an toàn, 4 người còn lại đang mất tích.
Hơn 100 km cao tốc Bắc Nam thuộc hai dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo, Diễn Châu, Bãi Vọt đang được nhà đầu tư dồn lực đua tiến độ, đáp ứng thời gian thông xe theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Ghi nhận tại tuyến cao tốc Diễn Châu, Bãi Vọt là một trong 3 dự án duy nhất thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP đã vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại, tạo nên kỳ tích tiến độ ngoài mong đợi của các chủ thể tham gia dự án. 30 km đầu tiên của dự án sẽ được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhiều địa điểm du lịch vui chơi tại Hà Nội sẽ diễn ra các sự kiện phục vụ nhân dân. Cụ thể, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề Ngày hội non sông thống nhất. Điểm nhấn là không gian văn hóa chợ vùng cao với chủ đề sắc màu phiên chợ non nước Cao Bằng, tạo cơ hội cho du khách đi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian do chính những cộng đồng dân tộc thực hiện.
Cũng trong dịp nghỉ lễ, không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài hoạt động trong 6 ngày, từ 26 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận bắt đầu mở từ 19 giờ ngày 26 tháng 4 đến 24 giờ ngày mùng 1 tháng 5. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ sẽ hoạt động trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 24 giờ trong 6 ngày nghỉ lễ.
Còn tại công viên Thiên đường Bảo Sơn Hà Nội, chương trình chào hè 2024 mang tên Hula Summer sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 29 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 với nhiều hoạt động như lễ hội đường phố, nơi du khách có thể hòa mình vào vũ điệu hula la, vui nhộn, thưởng thức hàng loạt hoạt động nghệ thuật đặc trưng như là xiếc thú, múa rối nước, dân ca và nhạc cổ truyền.
Để phục vụ nhu cầu bay nội địa tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương vào ngày 27 tháng 4 và từ các địa phương về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 1 tháng 5. Các hãng hàng không Việt Nam được đề nghị khẩn trương thực hiện và báo cáo về cục vướng mắc nếu có trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn giải quyết khi thực hiện việc bổ sung tải cung ứng.
Cũng trong dịp nghỉ lễ này, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám điều trị, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ trường hợp cấp cứu. Các bệnh viện trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Bộ Y tế cũng yêu cầu bảo đảm thường trực đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo phối hợp chi viện ứng cứu trong trường hợp cần thiết, bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ và Nhật bảo trợ kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân nguy hiểm ngoài vũ trụ. Cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên có 13 phiếu thuận, Nga phản đối và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia không phát triển hoặc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian như bị cấm theo Hiệp ước Quốc tế năm 1967, bao gồm Mỹ và Nga, đồng thời đồng ý về nhu cầu xác minh việc tuân thủ. Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Moscow không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di rời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào hồi tháng 2 năm 2022. Tuyên bố trên được đại diện của Tổng thống Nga đưa ra ngày 24 tháng 4 sau khi hai nước tiến hành cuộc họp trực tiếp đầu tiên liên quan đến việc trao trả trẻ em do Qatar làm trung gian. Theo đó, 29 trẻ em người Ukraine đang sống ở Nga có thể đoàn tụ với người thân ở quê hương. Moscow cũng đề nghị hỗ trợ đưa 19 trẻ em người Nga đang sống ở Ukraine hoặc Liên minh châu Âu EU vì nhiều lý do trở về nước này.
Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức thành lập Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế nhằm mục đích tìm giải pháp cho cuộc đình công của các bác sĩ kéo dài hơn 2 tháng qua. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã chấp thuận đề xuất của các hiệu trưởng trường y cho phép các trường được tự quyết về chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025 trong phạm vi 50-100% chỉ tiêu mà chính phủ phân bổ thêm.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu TikTok phải bán tài sản ở Mỹ hoặc bị loại khỏi thị trường này. Thượng viện Mỹ đã duyệt 4 dự luật nằm trong gói viện trợ nước ngoài, trong đó có dự luật buộc TikTok phải thoái vốn trong vòng 9 tháng hoặc phải dừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Đây là bước đi quyết định của Quốc hội Mỹ để cấm TikTok trên mạng xã hội tại nước này. Dự luật đã được chuyển đến Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành thành luật chỉ một ngày sau khi Quốc hội Mỹ phê duyệt dự luật. TikTok đã kịch liệt chỉ trích việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Sau bao năm chờ đợi, người dân sống tại các bản Hô Cùng và Hủy Anh của xã Trà Tở, huyện Nậm Pồ đã được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Có điện, người dân được tiếp cận với văn hóa thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Anh Giàng A Lử, trưởng bản Hô Cùng, chia sẻ.
Từ trước đến nay thì bà con đều mong có ánh điện sáng để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của bà con. Thì bọn trẻ thì không phải học dưới ánh đèn dầu tùm mù nữa. Nhiều gia đình trong bản ấy thì cũng đã sắm được tivi, quạt điện và nồi cơm điện. Còn có nhiều nhà thì còn mua sắm được cả tủ lạnh từ mấy tháng nay rồi.
Còn tại bản Hồi Sông là bản xa xôi và khó khăn nhất của xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông. Từ ngày thành lập bản đến nay, người dân chưa từng được nhìn thấy ánh sáng điện lưới quốc gia. Bản có 73 hộ thì có gần 60 hộ nghèo. Đáp ứng niềm mong mỏi của người dân, tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông đã đầu tư dự án hệ thống điện sinh hoạt cho bản với kinh phí đầu tư trên 8 tỷ đồng. Anh Vàng A Dìa, bản Hủy Sông, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông cho biết thêm.
Bà con nhân dân trong bản thì rất là vui mừng đón chào cái nguồn điện từ ngoài vào trong bản để thắp sáng và rồi là làm các dụng cụ máy móc các thứ, tủ lạnh, tivi để cho bà con được hỗ trợ cho bà con để tăng gia sản xuất rồi là hỗ trợ cho gia đình thắp sáng, có ánh sáng.
Đến nay, hàng chục nghìn hộ dân tại các bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên đã được sử dụng điện lưới quốc gia theo chương trình Bừng Sáng Điện Biên. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, từ năm 2015 đến nay, Sở Công Thương đã thực hiện đầu tư hoàn thành và cấp điện cho trên 6.600 hộ tại địa bàn 108 thôn bản thuộc 37 xã của 9 huyện và thành phố. Bên cạnh đó, các địa phương, các ngành cũng đã quan tâm đầu tư cấp điện cho người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cho khoảng 4.580 hộ, đưa điện về 118 thôn bản.
Tôi cũng có cái đề xuất kiến nghị, rất mong muốn được sự quan tâm vào cuộc của các cấp chính quyền của tỉnh Điện Biên cũng như các ban ngành và các tổ chức xã hội để quan tâm để tạo điều kiện cùng với ngành điện trong cái việc mà đưa điện đến các điểm bản phục vụ cho cái việc an sinh xã hội cũng như là nâng cao đời sống tinh thần và phát triển kinh tế của địa phương.
Để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã phát động chương trình Bừng Sáng Điện Biên, trong đó phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có trên 10.000 hộ dân thuộc 238 thôn bản, 80 xã thuộc các huyện sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia, đưa tỷ lệ hộ dân toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia lên 98%, nhằm thực hiện hóa giấc mơ đưa văn minh về những bản vùng khó.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.